SBS Việt ngữ.
Một cách tổng quát, cái ủy ban kiểm điểm cũng là cái ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, họ có hai phần trong cái bản nhận xét kết luận của họ. Phần thứ nhất là họ hoan nghênh Việt Nam đã có những cái nỗ lực để mà nội luật hóa các cái cam kết về tuân thủ công ước chống tra tấn đưa vào trong điều khoản luật của Việt Nam theo như cái báo cáo của đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, liền sau đó ở cái ủy ban chống tra tấn đã đưa ra một cái danh sách rất dài hơn là cái dự kiến ban đầu rất nhiều. Tổng cộng có chúng tôi đếm được là 25 cái khoản mục đề nghị khuyến cáo Việt Nam cần phải thi hành thì mới đúng nghĩa là thực thi đầy đủ các cái cam kết trong cái công ước về chống tra tấn. Thoạt tiên lúc mà chúng tôi họp trước với lại cái ủy ban này đó, trước khi mà họ bắt đầu cuộc kiểm điểm đối với Việt Nam đó, thì họ cho biết rằng có lẽ là chỉ từ 3 đến 4 khuyến cáo thôi, mà bây giờ nó tăng lên đến thành 25 cái khuyến cáo, lại có thêm những cái đề mục nhỏ của nó nữa. Thưa anh.
Dạ vâng. Trước cái sự mà gia tăng bất ngờ như vậy, dự tính là từ 3 đến 4 khuyến cáo mà lên đến 25 khuyến cáo, với anh thì anh sẽ thấy chuyện này như thế nào? Và với phái đoàn Việt Nam, nếu mà họ nhận được những cái khuyến cáo này thì có lẽ rằng họ rất bối rối phải không anh ạ? Dạ.
Vâng, Việt Nam có 12 tháng để mà trả lời. Và trong 12 tháng đó, những cái điều nào mà chưa đáp ứng được đúng theo các cam kết của mình với lại quốc tế đó, thì Việt Nam cần phải thực thi. Thành ra Việt Nam có đúng 12 tháng để mà vừa thực thi vừa báo cáo trở lại cho cái ủy ban chống tra tấn trước khi mà họ có những cái nhận xét cuối cùng nữa. Chẳng hạn như có một cái công bố chính thức chẳng hạn thì nó sẽ rất là kẹt cho Việt Nam. Lý do nào mà có 25 cái khuyến cáo thì chúng tôi chỉ đoán thôi, nhưng mà chúng tôi thấy được qua những phản ứng của cái ủy ban này khi mà Việt Nam đưa ra những cái lời giải thích mà nó không đâu vào với đâu hết, nó xem thường tất cả những cái lý lẽ bình thường của con người. Chẳng hạn như là khi ủy ban đặt vấn đề là những tù nhân lương tâm cũng đã bị tra tấn, thì lập tức đoàn Việt Nam trả lời rằng chúng tôi không có tù nhân lương tâm, thành ra không còn gì để nói nữa hết. Và chính vì vậy đó mà cái ủy ban này trong cái bản nhận xét kết luận cũng đã nhắc lại các cái tình trạng của những tù nhân lương tâm. Tình trạng biệt giam chẳng hạn, Việt Nam cũng phủ nhận rằng chúng tôi không có chính sách biệt giam, hoặc là nó không có vấn đề mà giam giữ tại gia. Đối với lại Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì cái ủy ban này cũng xem lờ đi, phớt lờ đi những câu trả lời của đoàn Việt Nam, và họ lại nhắc lại cái vấn đề mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị giam ở tại cái Thanh Minh Thiền Viện trước đây, và hiện nay chính quyền Việt Nam vẫn muốn đưa Hòa Thượng Thích Quảng Độ quay trở lại Thái Bình để mà tiếp tục biệt giam. Thế nên nói chung đó, các cái trả lời của đoàn Việt Nam đã hoàn toàn không thỏa đáng. Đó, những cái câu hỏi mà ủy ban chống tra tấn đã hỏi và nghĩ rằng sẽ được giải đáp đều không được giải đáp. Thành ra đó là lý do mà cái danh sách khuyến cáo nó rất là dài so với lại cái dự kiến lúc ban đầu.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có thể tóm tắt những cái trọng điểm nào trong số 25 cái khuyến cáo này thưa anh?
Vâng. Cái trọng điểm thứ nhất là những cái hồ sơ ủy ban kiểm điểm đã đưa ra mà Việt Nam không trả lời, hoặc là trả lời quấy quá theo đúng như là cái lý lẽ mà trước đây họ đã trả lời cho chúng tôi, cho mọi người và ủy ban kiểm điểm đã biết rồi, đã họ không nhận được thêm những thông tin mới. Ví dụ như là trường hợp của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ trong đồn công an thì phía công an trả lời rằng đây là một vụ tự sát, hoặc là người Hờ Mông theo đạo Tin Lành là Mà Sao Sùng cũng bị đánh chết ở trong đồn công an thì phía Việt Nam cũng trả lời y hệt như cũ thôi, hoặc là em Đỗ Đăng Dư 17 tuổi cũng bị đánh chết trong đồn công an, thì không có một cái câu trả lời nào thêm so với trước đây khi mà nhà nước trả lời cho người dân. Thành ra cái ủy ban này yêu cầu là phải giải thích, phải cho biết có điều tra hay không, và cái bộ phận điều tra nó có độc lập với lại cái cơ quan công an mà đã gây ra cái chết của những cá nhân này ở trong đồn công an hay không. Một loại khuyến nghị thứ hai đó là hãy báo cáo cho biết những cái diễn tiến từ sau khi mà có cuộc kiểm điểm về rất nhiều các mặt khác nhau. Ví dụ như là có cải thiện được cái vấn đề là khám sức khỏe hay không, để mà những người vừa mới bị bắt nó là phải được khám sức khỏe ngay. Và sau đó nếu như có những cái sự than phiền báo cáo rằng bị tra tấn thì có thể đối chiếu được. Cái thứ hai là những cái vụ báo cáo tra tấn ở trong đồn công an hoặc trong nhà tù có được điều tra hay không, giới chức nào điều tra, có công bố kết quả điều tra hay không. Cái một cái đề nghị thứ ba nữa đó là rất là quan trọng, đó là cái đề nghị của chúng tôi đưa cho cái ủy ban về chống tra tấn đó, là Việt Nam phải hình thành một cái tổ chức, một cái cơ quan độc lập với chính quyền để mà theo dõi tất cả những cái báo cáo vi phạm, để mà bảo đảm rằng mỗi cái báo cáo vi phạm như vậy đó, mỗi cái tố giác đó là phải được giải quyết, phải có một cái bộ phận để mà điều tra, báo cáo lại cho người dân biết rằng điều tra đến đâu, kết quả như thế nào, và đồng thời cũng báo cáo cho Liên Hợp Quốc biết về từng trường hợp như vậy. Một cái đề nghị nữa là chúng tôi cũng đề nghị là Việt Nam cần phải mời vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đặc trách về vấn đề tra tấn đến Việt Nam để tiếp xúc với lại các giới chức chính quyền, mà đồng thời tiếp xúc với lại chính nạn nhân, hoặc là trong trường hợp mà đã bị đánh chết trong đồn công an thì tiếp xúc với thân nhân của họ để lắng nghe cả hai chiều. Và cái chiều thứ ba đó là những tổ chức xã hội dân sự. Cho đến giờ này Việt Nam vẫn lờ đi, không có ý mời cái vị báo cáo viên đặc biệt này. Thì nói chung, tự chung lại, đó là những cái điểm nổi bật ở trong 25 cái khuyến cáo của cái Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc.
Dạ vâng, thưa anh, sắp tới vào năm mới 2019 thì có buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát vào tháng Giêng năm 2019 và buổi kiểm điểm về Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị vào tháng 3 năm 2019. Thì thưa anh, có kỳ vọng gì Việt Nam sẽ báo cáo những điểm mà Liên Hợp Quốc vừa đưa ra không thưa anh?
À vâng, Việt Nam thì chắc chắn là muốn lờ đi, nhưng mà trong cái nỗ lực vận động của chúng tôi đó, thì chúng tôi hiểu rất rõ và từ lâu rồi rằng đối với Việt Nam thì chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại những cái điều mà chúng ta đã nêu lên mà Việt Nam cứ thoái thác để họ không thể thoái thác được nữa, hoặc là càng thoái thác thì nó càng lộ rõ ra cho mọi người thấy rằng Việt Nam không nghiêm chỉnh trong vấn đề trả lời các cái câu hỏi của Liên Hợp Quốc, những cái vấn đề mà quốc tế đang đưa lên. Do đó chúng tôi lại tiếp tục đưa vấn đề tra tấn ở Việt Nam vào trong cái cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát sắp tới đây. Và hiện nay một phái đoàn 2 người của chúng tôi từ Bangkok vừa mới đến Geneva để mà họp với lại những cái tổ chức nhân quyền, họp với lại các phái bộ của các chính quyền mà phần lớn là phương Tây, đề nghị với họ những cái câu hỏi. Bởi vì trong cái thủ tục và cái thể thức của cái cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát đó, thì các chính quyền hỏi nhau những câu hỏi về vấn đề nhân quyền. Đó, chúng ta cần phải vận động những cái chính quyền mà quan tâm đến nhân quyền như là chính quyền Úc, Canada, Pháp, Anh, Đức, Hoa Kỳ, Colombia, v.v. Cộng hòa Czech chẳng hạn. Đó là những quốc gia từ bấy lâu nay vẫn lên tiếng nhiều đối với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Đó, chúng ta phải đi để mà đề nghị họ những cái câu hỏi khác nhau. Chẳng hạn như là phái bộ Hoa Kỳ thì chúng tôi đề nghị là hãy đặt vấn đề với Việt Nam về trường hợp mà chúng tôi đã nêu lên tại cuộc kiểm điểm vừa rồi về tra tấn, là một công dân Hoa Kỳ là anh Đặng Minh Ti đã bị tra tấn vào cái dịp biểu tình vào tháng 6 vừa rồi, mà anh Ti này hoàn toàn không tham gia biểu tình, chỉ bị tình nghi thôi, và bị công an phường 9 quận 3 Sài Gòn kéo vào đánh đập tra tấn suốt 2 ngày, và anh Ti đã làm cái đơn tố giác. Thì Việt Nam liệu có giải quyết hay không? Thì đó là công dân Mỹ mà, thì Hoa Kỳ có cái thế để mà đặt vấn đề rằng quy định là chính quyền Việt Nam giải quyết đến đâu rồi cái đơn tố giác này. Nên cứ mỗi một cái phái bộ như vậy, chúng tôi phải cài vào đó một vài cái câu hỏi. Bởi vì thực sự mỗi một phái bộ họ chỉ có thể hỏi được một hoặc hai câu mà thôi. Vào cái dịp mà cái ngày 22 tháng Giêng tới đây là cái cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát đối với Việt Nam một cách chính thức. Và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy đối với cuộc kiểm điểm vào tháng 3 tới đây, là Việt Nam sẽ phải ra để mà được kiểm điểm lần thứ 3 về cái việc thực thi công ước về quyền dân sự và chính trị, mà trong đó có cả cái vấn đề là quyền không bị tra tấn, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do biểu đạt, quyền lập hội, quyền biểu tình, vân vân.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.